Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Một buổi sáng kia, một học sinh dự thi nhập học đại học bỗng nhận thấy các bài toán mà xưa nay anh ta vẫn lo sợ. Anh ta làm thật trôi chảy. Tất cả mọi điều trong cuộc sống anh ta không có gì khác lạ, ngoại trừ sáng hôm ấy, vùng này có một trận bão thổi qua. Cũng ngày hôm ấy, tại một nơi khác, một cô nuôi trẻ cực nhọc với hai đứa bé 4 tuổi vì hai đứa này ném đồ chơi lung tung khắp nơi. Buổi trưa không chịu ăn và khóc nhè gần trọn buổi chiều. Chính cô nuôi trẻ cũng cảm thấy trong người như đổi tính, khó chịu vô cùng. Người ta nhận ra trong vùng ấy hôm đó trời u ám và sương mù. Một nơi khác, cạnh bờ biển, một cụ già đang ngồi chơi trên bãi, chợt thấy chân đau nhức khó chịu như tê thấp. Và riêng ngày hôm ấy, người ta được biết phong vũ biểu tụt xuống khá thấp. Cũng ngày hôm ấy, tại một vùng nọ, trời nắng đẹp, một phụ nữ bỗng bị một cơn đau đầu kinh khủng. Những người vừa kể như cùng chịu một ảnh hưởng gì đó mà thường ta không giải thích được. Có một môn học tên là sinh học khí tượng đã cho biết những phản ứng của cơ thể và tinh thần những người này đã bị khí hậu, thời tiết chi phối. Về mùa đông chẳng hạn, thầy thuốc bảo rằng khi có một trận gió lạnh thổi đến cùng với mưa hoặc tuyết phủ, ảnh hưởng có thể tai hại y như một trận dịch quan trọng. Các nhà sinh học khí tượng tìm ra rằng những bệnh cảm lạnh, cúm và các xáo trộn tương tự thường phát triển mạnh khi thời tiết mùa đông đột ngột thay đổi. Những người gầy ốm thường dễ bị tổn thương vì họ thiếu những chất dự trữ để chống lại khí hậu hạ nhiệt độ. Một cơn gió lạnh có thể làm cho những người như thế khó chịu hoặc là đau ốm. Những nhà nghiên cứu còn cho biết rằng trong khi thời tiết lạnh, những người ốm yếu thường tự tử nhiều hơn là những người mập mạnh. Trái lại, về mùa hạ, những người nặng ký lại có vẻ khó sống. Khi trời oi bức, những người béo mập dễ nóng giận hơn những người thường. Sinh học khí tượng vẫn còn là một môn học mới mẻ, nên các nhà nghiên cứu chưa thể có được những câu trả lời rằng tại sao thời tiết ảnh hưởng đến con người. Nhưng người ta đang cố tìm hiểu xem các ảnh hưởng ấy như thế nào. Thường thì các bác sĩ phối hợp với các nhà nghiên cứu sinh học khí tượng để lập các bảng biến đổi thời tiết so với biến đổi tình trạng của bệnh nhân. Tại một đại học lớn, các bệnh nhân đau tê thấp đã tình nguyện tham dự vào một cuộc thí nghiệm. Trong cuộc thí nghiệm này, người ta đưa nhóm bệnh nhân vào một căn phòng đặc biệt gọi là climatron. Căn phòng này, các nhà khoa học có thể kiểm soát được các điều kiện khí hậu như là áp suất không khí, độ ẩm và gió. Người ta mở các nút dây điều khiển bão, nghĩa là cho áp suất tụt thấp và tăng độ ẩm. Các bệnh nhân than đau nhức khó chịu vô cùng. Một bác sĩ khác sau khi nghiên cứu 4 năm về các trường hợp khí hậu ảnh hưởng trên con người, đã cho biết tại một vùng thuộc tỉnh Atlanta, Hoa Kỳ, đa số bệnh nhân bị cơn tim vào tháng 8 là tháng nóng nhất và ẩm nhất trong khu vực này. Nhiều bác sĩ khác cho biết các bệnh đường hô hấp như là sưng phổi thường xảy ra vào tháng giêng nhiều hơn là tháng 7 ở nhiều nơi. Trong khi đó thì tháng 2 lại là tháng mà các u nhọt nội tạng thường chảy máu. Trong những vùng mà mùa thay đổi rõ rệt, tháng 2 và tháng 3 là hai tháng bệnh tim mạch thường phát động mạnh. Bệnh ung thư máu thường xảy ra nhiều về mùa đông và các cơn sốt tê thấp nặng nhất thường vào tháng 4. Tuy nhiên không phải lúc nào ảnh hưởng của khí hậu cũng gây hại. Ví dụ như trong trận gió lốc, người ta có thể sáng suốt hơn. Tại New England, mùa thu năm 1938, có một trận bão lớn tàn phá. Trong khi gió gào thét bên ngoài, thì tại một đại học, các sinh viên đang thi trắc nghiệm thông minh. Trước khi trận bão tới, điểm thi chỉ trên trung bình. Trong khi trận bão mạnh nhất, điểm thi vọt lên cao và chưa bao giờ cao như thế trong lịch sử nhà trường. Thế mà sau trận bão, điểm số lại tụt xuống 10 điểm dưới trung bình. Người ta cũng cho biết rằng những lúc thời tiết bình thường cũng ảnh hưởng tới con người. Tiến sĩ Lance Burr, một nhà khoa học, đã nói, mặc dù chúng ta không thấy rõ, nhưng các sức mạnh thuộc bầu khí quyển có ảnh hưởng rất tế nhị đối với chúng ta. Chẳng hạn như các phóng xạ điện từ do các tia chớp đánh đi. Qua các cuộc thí nghiệm và qua những kinh nghiệm trong bệnh viện, người ta thấy rằng các sóng điện từ tần số thấp có thể gây ngủ. Trong những ngày có các xáo trộn điện từ trong bầu không khí, thì phản ứng của con người đối với mọi hoạt động đều chậm đi. Một phương diện khác thì khi nào ta cảm thấy thoải mái hay khó chịu, ta phải đổ lỗi cho những ion, tức là những phân tử chứa điện tích đang bay trong không gian. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Pennsylvania đã tìm ra rằng các ion mang điện tích âm khiến cho các bệnh như suyễn và một loại bệnh sốt được dễ chịu hơn và có thể lành bệnh. Nhưng các ion mang điện tích dương làm cho bệnh nặng hơn. Các chứng đau đầu hay chóng mặt đều là do các ion loại này mang lại. Khi nào phong vũ biểu hạ thấp là lúc mà khí quyển phát ra những ion dương. Nhiều nhà nghiên cứu còn đưa ra lý thuyết rằng các ion dương là tác nhân gây các tổn thương về tình cảm cũng như về thể xác khi áp suất tụt xuống đột ngột. Nóng và lạnh cũng rất quan trọng. Các nhà sinh học khí tượng đã tìm ra rằng khi ngoài trời nhiệt độ 18 độ thì tình trạng phát dục của người tốt nhất và con cái sẽ mạnh khỏe nhất. Các hài nhi được thụ thai trong các tháng thời tiết mát mẻ thường về sau có mức độ thông minh cao hơn những trẻ được thụ thai trong các tháng nóng. Khi lược qua danh sách các doanh nhân trên thế giới, người ta nhận thấy đa số các người thành công cao trong các địa hạt đều được thụ thai về mùa đông hay mùa xuân. Người ta còn tìm được các điều kiện sau đây. Khi phong vũ biểu thấp thì hoạt động tính dục gia tăng. Có lẽ vì áp suất giảm làm cho người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Thứ hai là khí trời nóng nực làm độ thông minh giảm đi. Trong nhiều kỳ thi tuyển về mùa hè, người ta thấy thí sinh bị đánh hỏng nhiều hơn là về mùa thu. Thứ ba là các trận mưa bão mùa hè thường là tác nhân gây cơn bệnh suyễn. Thứ tư là khi thời tiết thay đổi nhanh chóng, các bệnh cảm thường xuất hiện. Thứ năm là các cơn bệnh tim thường xảy ra trong những ngày quá nóng hay là quá lạnh. Thứ sáu là huyết áp thường lên cao khi trời lạnh và hạ thấp đột ngột khi trời ấm áp. Vì vậy, những người huyết áp cao nên sống ở miền Nam ấm áp. Tuy nhiên không biết vì lý do nào, 1/3 những người có bệnh huyết áp là bị ảnh hưởng ngược lại, nghĩa là huyết áp giảm khi trời lạnh và tăng khi trời ấm. Người ta còn nhận thấy rằng một số các thứ thuốc như là morphine hay là digitalin có hiệu lực mạnh trong khi trời có bão tố. Trái lại, một số thuốc ngủ là kém hiệu lực khi trời nóng nực. Riêng đối với những người mắc bệnh tiểu đường thì khi trời càng lạnh họ càng phản ứng chậm đối với thuốc có insulin. Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng Thường chúng ta mong có ngày đẹp trời không nóng, lạnh quá độ để hoạt động. Nhưng khi thời tiết tốt là lúc năng suất kém. Sau những ngày làm việc với thời tiết tốt, nếu gặp một ngày mây mù hay mưa, năng suất sẽ tăng cao hơn. Đời sống thành thị cho biết rằng những cuộc thay đổi khí hậu đột ngột, nhất là hạ thấp, thường là tác nhân gây các hành động khiêu khích, tự tử và các tai nạn xe cộ cũng như kỹ nghệ. Các nhà nghiên cứu ở Tokyo, Nhật Bản còn tìm ra rằng những ngày áp suất thấp, người ta thường hay quên. Nhiều người bỏ cả các gói hàng và mũ nón trên xe tàu. Nhiều người cũng thường đồng ý cho rằng khí hậu lý tưởng nhất là lúc nhiệt độ 18 độ C và độ ẩm 65%. Trong điều kiện đó, người ta khỏe khoắn hơn và lao động tốt hơn. Khi nói về khí hậu, nhiều người cảm thấy như vừa tìm ra được một lối giải thích hữu lý cho tất cả những lầm lỗi của mình đã gây ra. Thực ra khí hậu có đóng một phần trong các nguyên nhân đó. Tuy nhiên, có nhiều điều trong đời sống con người mà ta không thể nào đổ lỗi cho một tác nhân nào khác. Chẳng hạn như quyền quyết định lựa chọn của chúng ta trước một vấn đề hay một sự việc. Ngày xưa, tổ phụ loài người cũng đã từng đổ lỗi khi phạm tội chống lệnh Thượng Đế. Adam đổ lỗi cho Eva, Eva đổ lỗi cho con rắn quỷ quyệt. Nhưng Chúa không xét đến những lời đổ lỗi ấy. Ngài cũng không ân giảm cho một ai vì kẻ khác đưa mình vào tội. Chúa phạt Adam và Eva vì quyết định riêng của mỗi người. Con người có tự do quyết định làm phải hay làm trái. Vì vậy, không thể nào đổ lỗi cho ai cả, mà phải tự nhận là mình đã lựa chọn, và lựa chọn đó sai lầm. Quý vị và các bạn, có bao giờ lựa chọn một điều gì hay quyết định một điều gì, rồi về sau khi hậu quả đến, các bạn đổ lỗi cho người khác không? Đối với loài người, các bạn có thể làm như vậy để biện minh. Nhưng đối với Thượng Đế thì khác. Ngài xét mỗi người tùy theo quyết định của người ấy. Quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của con người là tin nhận Thượng Đế hay hoàn toàn chối bỏ, phản nghịch Ngài. Tùy theo quyết định này mà cả đời sống chúng ta sẽ chịu các ảnh hưởng. Chúng ta có hoàn toàn tự do để lựa chọn. Nhưng bạn nên nhớ rằng bạn quyết định chứ không phải người nào khác, hoặc là đổ lỗi cho bất cứ tác nhân nào. Ngay vấn đề tin Chúa cũng vậy. Có nhiều người nghe đài Nguồn Sống đã lâu nhưng vẫn chưa quyết định tin Chúa vì nói rằng chưa có thể lựa chọn tin hay không tin được. Thật ra có nhiều vấn đề trong đời này mà chúng ta phải quan tâm đến thời gian, vì có những lúc việc xảy ra mà chúng ta không có thời gian để quyết định. Chúng ta không biết khi nào mình nằm xuống, và từ khi chúng ta nằm xuống thì các quyết định chấm dứt. Chúng ta không lựa chọn gì được nữa. Vì vậy mà mỗi ngày khi chúng tôi giao truyền lời của Chúa trên đài Nguồn Sống, chúng tôi chỉ mong quý vị và các bạn tin nhận Chúa, lựa chọn việc tin nhận Chúa càng sớm càng tốt. Vì chúng ta không thể nào biết trong tương lai sẽ có những gì xảy ra.